Thưa toàn thể chư tôn đức ni cùng tất cả quý Phật tử, chúng ta học tiếp tác phẩm Thiền Sư Ni. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học đến Sư Ni Sila. Trong thời Đức Phật hiện tại, sư được sanh làm công chúa con vua nước Alavi tên là Sila. Sư cũng được biết với tên Alavika, là người nước Alavi. Khi đến tuổi trưởng thành, bậc đạo sư cảm hóa được vua cha, làm lễ xuất gia cho nhà vua và cùng đi đến Alavi. Như vậy là Đức Phật đã có duyên độ vua của xứ sở này, cho nên công chúa con vua sớm biết được Phật pháp. Sila chưa lập gia đình, cùng đi với phụ vương nghe thuyết pháp và trở thành một tín nữ. Chúng ta thấy rõ ràng là từ túc duyên, cho nên ảnh hưởng cái niềm tin của gia đình, cụ thể là cha, vì vậy mà biết Phật pháp rất là sớm, và nhờ thế cho nên là đi tu sớm. Trong những trường hợp này thì vị đó ít có bị khổ. Có nhiều vị trong cuộc đời khổ lắm rồi mới đi tu, vì thất vọng, vì khổ đau cho nên xuất gia. Còn có những vị chưa có nếm gì hết là đã xuất gia. Thật ra là chúng ta thấy mỗi một người có một cái nhân duyên. Tuy nhiên cái quý là tìm được cái nguồn an lạc, tùy theo cái duyên của mỗi vị mà đến với đạo. Cái quan trọng là đến được và nhận được cái chân giá trị của đạo pháp thì mới tốt. Cho nên dù khổ hay là dù sướng gì mà chưa nhận được đạo thì cũng chưa có an toàn. Còn khổ nhưng mà biết quay đầu và nhận thức được cái chỗ chân thiết quay về thì đó vẫn là cái nguồn an ủi lớn cho chúng ta. Lại thêm một điều này nữa là với những vị mà khổ đau nhiều trong cuộc đời, khi tu mà tu thành tựu được rồi đó thì sẽ có kinh nghiệm nhiều để độ những người cùng khổ. Còn người không có khổ, nghe mấy người khổ không hiểu gì hết á, cho nên là ít có được sự đồng cảm và ít có được sự chia sẻ nó xác đáng. Có thể là cũng giúp đỡ chia sẻ nhưng mà hiểu một cách sâu sắc thì không bằng những vị mà chìm nổi ở trong những cái nỗi khổ, nhưng mà phải ra rồi mới chia sẻ được, chứ còn chìm nổi ở trong đó thì chia sẻ không nổi. Tại vì đang khổ mà làm sao mà chia sẻ được, đang cầu cứu, chừng nào ra khỏi được cái dòng khổ đau đó, dòng phiền não đó, thì chúng ta mới biết cách để mà giúp cho những người cùng khổ với mình. Trong Thiền Sư Ni, chúng ta học từ từ thì đại chúng sẽ thấy một số ngày là túc duyên tu hành, và có một số ngày từ nhân duyên khó khổ ở ngoài đời mà tu hành. Tuy nhiên về cái mặt giống nhau của bên ni đó là phải thoát ra được cái lưới ái buộc ràng. Mình thấy trong những sử của các ngài, dù là các ngài chưa lập gia đình, nhưng mà khi tu rồi, những cái bài kệ mà các ngài nói ra thường thường là phải vượt qua cho được các cái thọ hưởng dục lạc. Chúng ta sẽ đọc tiếp cái bài kệ này và chúng ta sẽ học để thấy rằng cái ách yếu của nữ giới chúng ta, cái nhân duyên để mà chúng ta đi vào cuộc đời và mang hình thức của một người nữ, và chúng ta bị trở ngại khó khổ nhất là về cái gì. Thì trong những bài kệ này, dù là các ngài có gia đình hay chưa có gia đình gì, thấy nói cũng giống nhau. Về sau sư xuất gia chuyên tu thiền quán, và cuối cùng nhờ thiện duyên tốt đẹp, nhờ trí tuệ được triển khai, sư giết được thân hành, khẩu hành, ý hành và chứng được quả A-la-hán. Muốn chứng quả A-la-hán phải giết được ba cái. Một là thân hành, tức là những cái hành động hoặc là những cái niệm niệm tương tục. Thì ý hành đã là niệm niệm tương tục của ý. Chúng ta nhớ trong năm uẩn đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Cái hành này nếu nói về thô đó là nó những hành động hiện ra hình tướng bên ngoài. Còn nếu nói về tế đó là niệm niệm tương tục. Những cái hành niệm tức là những cái dòng đó mà nó tương tục. Hành là một cái vận hành. Cái niệm của mình mà nếu nó rời rạc có niệm một à, thì nó không thành gì hết. Ví dụ bây giờ mình nói tôi nhớ má, thì trong đó có ai? Có tôi, rồi có ai? Có má, và có thêm một cái gì? Cái cảm thọ, cảm giác nhớ, cái tinh thần, cái tư tưởng của mình, cái tình cảm của mình. Thì như vậy là nó phải có niệm tôi, rồi niệm má, rồi thêm niệm gì nữa? Niệm nhớ. Nó phải có những cái niệm tiếp nối nhau thì mới ra sự việc. Cho nên không bao giờ một niệm một cái rồi là tác nghiệp được. Vì vậy khi tu, và đặc biệt là tu thiền á, thì bảo mình vô niệm. Lỡ nhú lên cái niệm đó thì thôi, dừng, đừng tiếp tục thì không sao. Hành pháp của chúng ta đó là vọng tưởng khởi lên là biết. Biết là sao? Là nó phải buông xuống, phải rớt xuống. Nếu nó không rớt xuống là chúng ta theo nó. Mà chúng ta theo nó nhẹ thì theo rối ren trong lòng, nặng nữa thì nói, nặng nữa thì sao? Làm. Thì sẽ có hai cái việc, một là tác nghiệp thiện và hai là tác nghiệp bất thiện. Như vậy mà chúng ta sẽ trôi lăn. Cho nên trong quá trình tu tập, cái công việc chính yếu nhất của chúng ta đó là phải làm sao nhiếp được niệm. Ở đây là ngài nhiếp được ý niệm, ý hành. Do đáng lẽ là nói thuận á, nói cho nó đúng là nhiếp được ý hành, rồi sau đó mới nhiếp được khẩu hành và mới nhiếp được thân hành. Nhiếp có nghĩa là giờ sao là nắm được nó, điều được nó. Còn chúng ta thì điều được vọng tưởng hay là vọng tưởng điều mình? Dạ, mình là vọng tưởng điều mình. Như vậy thì vọng tưởng là một cái loại nghiệp. Đại chúng có thể liệt vọng tưởng vào cái nghiệp gì trong ba nghiệp không ạ? Nghiệp gì? Nghiệp si. Cho nên vọng tưởng nhiều là si nhiều. Mà nghiệp thì luôn luôn là một cái nguyên nhân để dẫn chúng ta đi vào các đường. Cho dù nghiệp thiện cũng phải dẫn đi thọ sanh. Vì vậy mà Phật tổ dạy nếu muốn ra khỏi sinh tử thì phải sao? Phải vô niệm, để không còn cái nghiệp thiện, nghiệp ác nữa. Lìa hẳn cái thiện ác. Cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa. Thượng Tọa Minh là câu nói của Lục Tổ Huệ Năng khi mà Ngài Huệ Minh thưa hỏi thế nào là thế nào là cái đại ý Phật Pháp, thế nào là cái cốt lõi Phật Pháp để mà tu hành, thì không nghĩ thiện, không nghĩ ác, đã lìa hết cả hai. Bây giờ mình làm chưa nổi đâu, nói theo sức mình thì giờ xin lìa một cái thôi cũng chưa nổi nữa đây nè. Là lìa cái gì? Lìa cái bất thiện, lìa cái bất thiện đó. Thật ra thì chúng ta tu hành chúng ta cũng không có muốn ác. Cái ác của mình á, nó không có ác như người đời, nó chỉ bực bội rồi nó cáo gắt rồi nó nản vậy thôi. Mình thấy cái tình trạng mà bình nhật mà hay xảy ra trong giới tu sĩ chúng ta, và mình tu hành với chị em từ hồi đó giờ thì thấy cái môi trường của thiền viện nó không thích hợp với những hành giả tu tập, thì nó cũng ở cái mức độ là không vui hoặc là không có được cái niềm tin nơi chính mình, rồi không hòa hợp được với lại cái đời sống của thiền viện thì thối chuyển và xin rút lui vậy thôi, chứ không có đi tới cái tình trạng mà đánh nhau mà ấu đả nhau mà nói những cái lời quá phàm phu tục tử. Sống trong thiền viện từ nhỏ tới giờ thì mình thấy là vậy đó. So với ở ngoài đời thì nó vẫn sao? Nó vẫn hiền hơn. Mà đã thấy là bất an rồi đó. Nên có nhiều vị tu không tiến, cứ thấy buồn buồn thì đây là bị nghiệp si nó dẫn. Và nhân duyên không tương ưng. Do mình không có phát triển được cái trí tuệ. Vì ở đây á, có mấy dòng thôi nhưng rất là quan trọng. Phải nhờ thiện duyên tốt đẹp. Cho nên tu hành thì phải chọn môi trường. Phải ở trong cái môi trường tốt đẹp, thanh tịnh. Thanh tịnh ở đây á, nó nằm mức độ tương đối thôi. Chứ không thể nào nó thanh tịnh như là cõi Phật được. Nên nói đi rồi phải nói lại. Để chúng ta đừng có bị rơi một bên. Với đại chúng thấy, khi mình sống trong huynh đệ, có những lúc mình phát hiện huynh đệ không tốt, mình thấy hẳn, nhưng mà thật sự ra mình đòi tốt như thế nào? Vì cái cõi này mình cũng từng thưa với đại chúng, cõi này là cõi bất toàn, là dục giới. Dục giới là một cái cõi tương ưng với cái sở thích của chúng sanh là thích về cái gì? Nó tên nó là dục giới, là cõi dục, vậy bây giờ nó thích cái gì? Nó thích dục. Thì trong dục có mấy thứ? Năm thứ đó chúng sanh đều thích hết. Trong đó không loại trừ chúng ta. Thì chúng ta cũng nằm trong đó đó. Không thích tài thì cũng gì? Sắc. Không sắc thì cũng danh. Không danh thì cũng thật. Không thật thì cũng tùy. Còn thôi thích lượng năm cái luôn. Vì bản chất, vì tương ưng mà. Cho nên là chúng ta phải nắm được cái chỗ đến chỗ đi của mình theo cái nghiệp nhân của chúng ta, để chúng ta không có ngạc nhiên. Và đôi khi hiểu như vậy chúng ta cũng thấy an ủi nữa. Có nhiều khi mình thành tựu rất nhiều mặt, thành tựu về công danh, sự nghiệp, về những cái công việc này kia nọ, thì nó thất bại về đường gia đình, tình cảm gia đình. Cái thật sự nghiệm nghiệm có phải không? Có nhiều người rất là công danh, sự nghiệp rất là thành đạt, mà về nhà thì buồn hiu, không có hạnh phúc. Nhưng mà có nhiều người thì về nhà rất vui vẻ mà không có đồng xu để đi chợ. Nó nghèo sơ sát luôn. Rồi cứ nhìn nhau mà khổ. Rồi có nhiều vị là có công danh, có sự nghiệp, gia đình đầy đủ, nhưng mà không có về sức khỏe. Nó phải thiếu một chút. Và khi thiếu một chút thì chúng ta mới thấy là nó đúng với lại cái duyên của mình. Để chi? Để thấy nó cũng được. Cũng không có gì khổ. Và khi mà chúng ta thấy không có gì khổ là chúng ta đã thắp sáng cái gì rồi? Thắp sáng được trí tuệ. Để soi chiếu được. Và trách nhiệm về cái cõi nước mà chúng ta đang sống đây. Để chi nữa? Để chúng ta tiếp tục gạn lọc những cái nhân mà khiến cho chúng ta đi vào các cái con đường không có được tốt đẹp. Thì phải hiểu những cái điều đó để cho rồi cuộc sống chúng ta vui. Chứ đại chúng thấy có nhiều người nếu mà xét về hoàn cảnh hoặc là xét về cái bản thân họ thì thấy không có gì phải khổ lắm, mà họ than chịu không nổi, làm như mắc cái tật than vậy. Hoặc là không đáng mà tự mình thấy u uất trầm trì riết rồi mình tự mình kéo xuống, không có còn cái sức sống, không còn cái lạc quan, không còn cái sáng suốt để mà vượt qua những cái khó khăn đó, mà lún sâu trong cái khó khăn đó. Còn có những vị cũng ở trong cái điều kiện bất toàn, khiếm khuyết, nhưng mà hiểu được đạo lý, có đầy đủ ý chí và nghị lực, cho nên là vượt qua những cái khiếm khuyết đó. Và nhờ vượt qua cái vung bồi cái công đức, vung bồi cái tâm linh, cho nên dần dần nó lấp đầy, từ cái tâm linh nó tràn qua, nó lấp đầy cái khiếm khuyết. Cho nên có nhiều người họ không có được hoàn hảo, nhưng mà họ sống rất là hay, rất là tích cực. Dần dần như vậy đó mà họ trở thành một cái điểm sáng cho mọi người noi theo. Thế phải không? Chứ cuộc đời này nó không có hẳn là mình phải đầy đủ hết mọi thứ người ta mới ngưỡng mộ. Mình không nói người tu đạo, mình nói người đời thôi. Thì vừa qua đó có một cái hiện tượng mà nổi tiếng khắp thế giới và về tới Việt Nam mình, là cái hiện tượng mà vượt qua chính mình của một người thanh niên tên là Nick Vujic hay gì đó. Thì đại chúng ai cũng biết cái vị đó lục căn hoàn tụ hay là rất không hoàn tụ. Nó thiếu rất nhiều, nó thiếu tứ chi, phải không? Thiếu hai tay hai chân, là lục căn không hoàn tụ. Vậy mà cuối cùng được người ta thương hay là bị người ta bỏ rơi? Chẳng những thương mà còn gì nữa, ngưỡng mộ, vô cùng ngưỡng mộ. Mà tự nhiên họ ngưỡng mộ hay là người đó phải sao mới ngưỡng mộ? Người đó phải thành tựu được cái đời sống của mình trên cái duyên của họ. Thì chúng ta là một cái chúng sinh sanh ra trong cõi dục, tức là chúng ta không hoàn hảo đâu. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao cho nó hoàn hảo để cho mình không còn bị khổ. Và cái phước lớn của chúng ta là được học Phật, được Đức Phật giải thích cho mình hiểu nguyên nhân nào mà mình phải chịu như thế đó. Thì khi mình biết được nguyên nhân rồi thì mình mới có thể trị liệu được. Thì nguyên nhân chúng ta là chúng ta quá say mê ngũ dục. Và ngũ dục á là những cái cạm bẫy để chúng sinh vào trong đó rồi mà khổ trong đó, chứ không có cái thực chất để hưởng thụ. Giờ đại chúng thấy người có sắc hoặc là người có tài, họ có hạnh phúc hoàn toàn không hay là họ vẫn khổ như thường? Họ vẫn khổ. Và tôi thấy phụ nữ càng có sắc càng khổ, tại vì họ không biết dùng cái sắc đó để làm gì ngoài cái bồi dưỡng si mê, càng đẹp càng say mê chính mình và càng làm cho đẹp hơn, để cuối cùng mình phải chuốc cái nỗi khổ. Không có phụ nữ nào mà đẹp mà không tuân chiên. Và trong sử thiền sư ni cũng vậy, các ngài đi tu mà các ngài đẹp quá các ngài cũng bị khổ, cho nên là cái gương của các ngài thì mình làm không có nổi, nhưng mà mình học theo là mình phá hủy cái nét đẹp đó bằng cách là không có để ý tới nó. Chứ các ngài mà bị khó khi mà có sắc đẹp thì các ngài tự hủy hoại sắc đẹp, làm những cái việc mình làm không nổi, ví dụ như cắt gân tay gân chân cho đi nó không có còn sang quý tộc nữa, đi nó cà khiều nữa, cho người ta không còn thấy mình đẹp, hoặc là ủi mặt. Chúng ta thì không cần ủi mặt đâu, chỉ cần ăn dầu nhiều chút là nó nổi đom đóm lên hết mặt ngoài, nó nổi đầy lên hết là hết đẹp ngay. Cho nên là chúng ta thấy rằng nó không có thật, nhưng mà thật sự ra chúng ta bị mê nhiều lắm. Nếu mà chúng ta không mê nó thì chúng ta không có quan tâm tới những vấn đề đó, tài sắc danh, thực thì không quan tâm lắm. Khi chúng ta không quan tâm lắm là chúng ta nhẹ đi rất nhiều. Tại vì chúng ta quan tâm là chúng ta có sự trói buộc. Thưa có đúng không? Có sự trói buộc. Vì vậy hình ảnh mà đầu tiên của người xuất gia Phật bắt mình làm gì? Cạo tóc. À, tự nhiên cái đưa ra một cái mốt đầu không thể nào đẹp được. Người nam cạo tóc thì còn sáng sủa chút, người nữ cạo tóc mà nhìn nó mắc cười. Nhìn nó xấu hẳn đi. Và vì sao mà mình muốn xấu hẳn đi là vì mình không muốn kẹt ở trên cái đó. Cho nên đó là một cái tuyên thệ của chúng ta, một cái biểu tượng để báo, thông báo cho cộng đồng biết tôi ngày hôm nay nha, nghỉ chơi nghỉ chơi với tài sắc danh thực thì. Mà đại chúng thấy khó, mình cũng muốn nghỉ chơi lắm, nhưng mà lâu lâu mình nghỉ chơi là mình đứng mình nhắm ra, mình thấy người ta đang chơi cái nào nhưng mình cũng hơi muốn nhảy ra chơi tiếp. Cho nên cái mà mầm móng sâu thẳm ở trong tâm của chúng ta nó cũng còn đó, thưa phải không? Chúng ta cũng còn vương vướng, đó là nói một cách có đạo đức, có tu hành á, vương vướng thôi. Còn nếu mà vướng hẳn á thì coi như là chúng ta hết tu rồi, là khổ rồi. Vẫn vướng tài sắc danh thực thùy, còn vướng là còn khổ, còn vướng là còn mê. Bây giờ nó không có nói dài dòng vậy đó, bây giờ muốn tu cho hết khổ thì không vướng, thì cắt. Mà muốn cắt đó thì phải điều được ba cái nghiệp của mình. Và trong đó cái nghiệp mà cơ bản nhất là cái nghiệp si. Cho nên người tu á, thật sự ra nếu mà buồn nhiều, bật buồn lâu hoặc là giận sân lâu thì không được. Nhất định là không được. Không thể là người tu nữa. Vì cái nghề của chúng ta không phải là cái nghề mà sân, cũng phải nghề si, cũng không phải nghề tham, mà nghề của chúng ta là vô tham, vô sân, vô si. Nên người thật tu rất có hạnh phúc. Bởi vì ba cái tham sân si làm cho mình đảo điên, mình coi như bị quay cuồng ở trong đó rất là mệt. Có khi cũng vui chứ, chẳng hạn họ trúng số độc đắc rồi đâu có đảo điên được. Nhưng mà đảo điên chuyện khác, sau khi trúng số độc đắc là bắt đầu tính. Thưa phải không? Cái tính đó nó làm mới đảo điên. Chứ trúng số độc đắc xong rồi cái tiền đó mà đem trả lại cho cái chỗ quay sổ số kiến thiết này đó. Mà cái đó người ta cũng hô điên đó. Cho nên là mình phải biết cách sử dụng những cái nhân duyên mình có trong cái tâm, mà cái tâm ra khỏi ba cái nghiệp độc. Tham sân si Phật gọi là gốc của tam độc, nhớ là tam độc. Vì vậy không thể nào mà xem những cái sân giận hay là cái si mê, cái buồn phiền là một cái duyên để tồn tại trong lòng chúng ta được. Phải điều phục nó, phải nhiếp phục được nó. Thì thưa với chư ni, công việc của chúng ta chỉ có chừng ấy thôi. Dù là chúng ta lớn tuổi hay chúng ta nhỏ tuổi gì thì chúng ta cũng chấm qua một việc đó thôi. Không thể nói là lớn tuổi lo tu rồi nhỏ tuổi lo chơi, từ từ tu. Giờ thì chúng ta thấy cái việc tu nó rất khó, chưa đặt hai chữ vô thường, chưa đụng tới hai chữ vô thường, chỉ nói cái chuyện là còn thường thường đây. Mà việc tu hành rất khó, không phải nói là được đâu. Phải hết lòng, rồi phải luôn luôn biết được đâu là cái định hướng của chúng ta. Rồi thưa thật với chư ni đó, không biết rằng chúng ta bị những cái ý thức của chúng ta nó dối gạt tới bao giờ mới thôi. Đôi khi ở trong một cái môi trường rất tốt mà mình vẫn còn muốn cái này cái kia cái khác. Ở một cái chỗ không tốt thì muốn về cái đạo tràng cho tốt. Ở ngay trong cái đạo tràng rồi vẫn phát hiện ra không tốt. Bây giờ tôi phải đi tìm cái nơi tốt hơn nữa. Mà chúng ta cũng từng học kinh Phật, biết rất rõ Phật ở đâu. Phật ở trong tâm. Mà tại sao không quay lại, mà luôn luôn á quay lại chút xíu là rợn hơi cũng bực bội cái người kế bên nhà mình. Nhiều khi đóng cửa cái rồi mới còn cái cửa sổ, đóng luôn cái cửa sổ, đang đừng nhìn thấy mặt. đóng luôn cửa sổ, đóng luôn cửa cái, vẫn còn nghe tiếng. Nó chướng, đi ra đi vô không muốn thấy mặt. Mà chúng ta không biết rằng không có ai để mình chướng, chỉ có cái nghiệp nó khiến cho mình chướng. Thì mình lo mình chuyển cái nghiệp. Và đã là một người tu rồi thì thưa đại chúng, không có công danh sự nghiệp gì để chúng ta phải nắm giữ. Không có những cái tình cảm buộc ràng nào để chúng ta phải suy tư. Chúng ta chỉ biết rằng mình buông hết các cái tạp niệm, rồi từ đó tâm mình định rồi trí mình sáng, là tự nhiên mình có cái tình cảm yêu thương rộng lớn như là Đức Phật dạy vậy đó. Chứ bây giờ những cái tình cảm mà chúng ta đang có thì không phải là tình yêu thương đâu, mà nó là một cái sự buộc ràng trong cái vòng luyến ái theo cái nhân duyên cá nhân, hoặc là nhân duyên của một nhóm, một số người tương ưng như là thân bằng quyến thuộc vân vân. Chúng ta vẫn còn những cái này, nó làm cho chúng ta rất là mất thời gian và mất đi cả cái nhuệ khí, cái tinh thần tiến tu của chúng ta. Mình nói điều này không có nghĩa là nói là quý sư cô của chúng ta là cắt đứt, là bỏ nhà đi đâu trốn ai vô rừng vô núi đang không còn gặp gỡ gì. Chúng ta làm không có nổi, Phật làm được, mà thời này chúng ta làm không nổi. Nhưng mà chúng ta tập bỏ ở trong tâm, quên bớt những cái làm cho chúng ta suy nghĩ. Cái ý hành này đó nó mạnh lắm đó, thưa chư huynh đệ. Đại chúng ngồi thiền là biết liền, ngồi thiền thì thấy im ru vậy, mà im hay là không im. Đang chiến đấu rất là dữ dội, mà có khi chiến bại thành thử ra là mặt mày bơ phở. Ngồi thiền xong ra mặt mày không có khỏe chút nào, là vì hoặc là vọng tưởng, hoặc là hôn trầm, hoặc là vô ký. Chúng ta ngồi vậy chứ có một mình là mình hiểu thôi. Mình biết được là trong cái chiến trường này mình đang như thế nào. Và có đôi khi chúng ta nghĩ những cái chuyện không có đáng mà nó vẫn xẹt ra, làm như là nó mạnh hơn mình, nó muốn ra hồi nào nó ra. Chúng ta không có cách gì mà dẫn đạo được vọng tưởng đó. Như vậy thì làm sao mà mình tin được cái ba nghiệp của mình. Và như vậy mà làm sao mình lại có thể kết luận là người này tốt người kia xấu, trong khi bản thân chúng ta thì vẫn còn gì, vẫn còn rất là đầy đặn các cái tập nghiệp nhiều lắm. Người xưa đó khi mà tu tập thì các ngài chuyên tâm thiền định, và mình cũng không biết là các ngài khó khổ như thế nào, vì trong sử không có ghi những cái rơi rớt của các ngài, mà chỉ ghi là triển khai được trí tuệ rồi giết được các cái hành nghiệp thì thành tựu được quả vị a la hán. Thì đó là một con đường chung. Bây giờ chúng ta cũng như vậy, muốn mà yên ổn thì đừng có vọng tưởng nhiều, đừng có tạo nghiệp nhiều. Như đại chúng thấy, từ hồi sáng giờ chúng ta cùng tu tập là chúng ta đỡ tạo nghiệp rồi. Nhưng mà nếu hồi sáng giờ mà xách giỏ đi vô Sài Gòn đi một vòng với Sài Gòn là nó khác ra rất là xa. Thay vì mình ngồi yên mình tu, bây giờ mình đi đây đi đó, gặp người này người kia, rồi đi vô siêu thị rồi mua đồ mua đạc, rồi đi về là nó khác, con người mình nó khác đi. Thử bớt tiếp duyên chừng nào thì chúng ta càng nhẹ nhàng thân tâm chừng đó. Duyên hiện đời bớt, và duyên quá khứ cũng bớt. Duyên quá khứ là gì? Là những cái chủng nghiệp từ cái đời trước đó, nó dấy lên, nó làm cho chúng ta cũng rộn ràng. Có nhiều khi chúng ta chạy theo những cái suy nghĩ mà mình không có tính toán trước, nó xẹt vô rồi nó bám lấy mình, rồi mình bám lấy là nó, hai bên tương tác qua lại, cứ suy nghĩ hoài về những cái việc không có ra chi, mà làm cho chúng ta mất thì giờ và chúng ta mất sự tỉnh giác. Cho nên các cái duyên hiện tại, duyên bên ngoài ập đến, chúng ta dễ bị động chuyển, không có làm chủ được nó. Nói rõ hơn là nếu mà chúng ta sống không có được cái định lực á, thì người ta nói nặng, mà hoặc là người gặp cái duyên xấu chúng ta liền phiền não, mất tính tâm. Tu sĩ thì rất đông nhưng mà thành tựu thì không nhiều. Người xuất gia thì rất đông Nhưng mà tu được cho tới thành tựu, không nói viên mãn mà nói cho tới cái sự thuần thục và cái kiên cố bền bỉ ở trong cái môi trường đạo đó, là gạn lọc lại thì không nhiều. Để chúng ta mới thấy rằng tu tập vô cùng khó khăn. Vậy mà người ta vẫn thích đi tu, bởi vì sao? Bởi vì ngoài đời khổ quá. Thưa có đúng không? Chứ đi ngồi đây, có một số quý cô cũng khổ lắm mới đi tu. Còn số quý cô lớn tuổi đó, thấy khổ quá mới đi tu. Còn quý vị trẻ đó, thì có nhiều nhân duyên. Có khi do túc duyên, có khi do gia đình động viên. Có khi cũng có nếm chút chút mùi khổ mà đi tu. Như vậy thì cái bản chất của cuộc đời là khổ, nhưng mà người tu á thì không được khổ. Quý cô nghe thấy nó có hơi bị cưỡng ép không? Đi tu mà khổ thì tu chi? Đã đi tu là để cho tìm cái con đường thoát khổ mà. Cho nên mà tu mà khổ thì thôi ở ngoài đời khổ cho nó vui. Bởi vì ngoài đời bên cạnh cái khổ nó cũng có cái vui. Cái vui của ngũ dục đó. Ngũ dục nó cũng có nhiều cái vui chứ. Nhưng mà mình tham quá, mình cứ muốn vui tới vui hoài được. Mà nó thì nó vui tới khúc nữa chừng cái nó hết vui. Thành thử là người ta giật mình. Chứ ngũ dục đâu phải là lúc nào cũng chán chê đâu. Nếu mà ngũ dục lúc nào cũng chán chê thì người ta đâu có theo đuổi làm gì. Người ta thích lắm. Nhưng mà theo đuổi nửa chừng cái nó đổi chiều quá dắt đi. Người ta ngỡ ngàng, người ta hay không kịp. Rồi người ta đau quá là vì người ta đang bám vào nó. Đang bám vào nó một cách rất là say mê. Mà tự nhiên rồi cái nó hất ra một cái. Nó quá đau. Nó làm cho người ta không đủ sức để mà tiếp tục chạy theo nó nữa. Chứ không phải là chúng ta không tham mê ngũ dục. Kể cả người xuất gia chúng ta cũng không phải là tự nhiên mà chúng ta xuất gia. Chúng ta cũng sợ cái gì? Chúng ta cũng sợ cái quả đắng kia. Hoặc là đã cắn rồi đau quá nhả ra. Hoặc là nghe người ta nói sợ quá không dám cắn. Chứ còn không phải là tự động mà chúng ta từ bỏ cuộc đời. Nào, không biết cái phước nghiệp mình như thế nào, mình tu tập như thế nào mà mình xâm vô cái cõi này. Tức là luôn luôn cặp kè giữa cái thuận và cái nghịch. Mà cái nào nhiều hơn thưa đại chúng? Cái nghịch nó nhiều hơn đó. Mình thấy bây giờ nó sanh lão bệnh tử. Là mình tưởng đâu là sanh ra rồi hết cái thời sanh tăng trưởng lớn lên rồi mới tới bắt đầu lão. Lão một thời rồi bắt đầu bệnh, bệnh đã rồi mới chết. Hay là nó làm được bốn cái luôn? Quý cô nghĩ nó làm được bốn cái hay là làm từng cái một? Nó làm được bốn cái. Mình bây giờ sống chung với chị em ở đây, có một số chị em trẻ, họ mà đi khám bệnh ra là thôi, bệnh không thua gì bà già, hơn bà già luôn. Bệnh nhiều lắm. Và những cái bệnh đó là mình thấy cũng nặng nề lắm. Như vậy thì mà có thân này rồi là nó có luôn luôn cái khổ nằm ở trong đó luôn. Đó là nói về thân. Còn nói về tâm nữa là ái biệt ly nè, cầu bất đắc nè, quán tánh hội, ngủ ấm xí thành khổ. Và đã nói về cái ái này thì thật là không có ngôn từ nào mà tả cho hết. Và cũng không có cái suy nghĩ nào mà nghĩ cho ra được cái chuyện đó. Chỉ có người trong cuộc ngậm mà nghe ra hè mà nhổ nhổ cũng không được. Khổ mà không biết nói với ai. Những cái này là phải nói Phật báo động của chúng ta rất là kỹ lưỡng trong tất cả các kinh văn của Đức Phật, từ nguyên thủy cho tới phát triển, từ những cái bộ kinh cơ bản cho tới những bộ kinh triển khai, là Phật nói rất là rõ, nhưng mà chúng ta vẫn nhảy vào ở trong những cái bể khổ đó như thường. Nhảy vào rồi không biết than ai trách ai, rồi nó lơ lơ lửng lửng. Tu thì tu không nổi, mà đời thì cũng không phải đời. Cái này người ta gọi là quá xà niên. Nó là ngậm ngãi đi tìm trầm. Ngãi đó là giáo pháp. Trầm đó là gì? Trầm là cái kết quả cứu cánh đó. Là đạt được cái quả vị niết bàn. Thì cái ngãi này nè, nó chỉ có giá trị trong khoảng một thời gian nào thôi. Để chúng ta đi vào rừng gặp sơn lam chứng khí không có bị bệnh. Nhưng mà nếu như chúng ta đi xà quần hoài trong đó, không tìm được trầm là không tìm được cái chất giải ngải. Trầm nó giải ngải. Không tìm được trầm mà ở trong đó quần hoài thì tới một ngày đó trầm không có mà bắt đầu ngải, nó bắt đầu nó trổ cái độc tố của nó ra. Thì chúng ta sẽ quá xà điên, tức là không biết con gì mà đặt tên quá xà điên. Con xà điên là con gì không biết. Mình thấy rất là rõ ràng. Người đời á, họ gây lộn ra gây lộn. Họ thương ra thương, họ ghét ra ghét, họ chém giết ra chém giết, còn người tu không ra cái gì hết. Cái này mình nói rồi là người tu tự hiểu à. Nói gây thì nó cũng không phải gây, mà không gây thì cũng phải không gây. Nói thương thì không dám nói thương, mà thiệt ra nó thương. Mà nói không được, rồi nói khổ thì nói gì sao, không biết nói, mà thật ra là nó khổ, gọi là xà điên đấy. Cái chuyện này thì giới tu sĩ chúng ta hiểu rất rõ, giới cư sĩ hiểu không tới, mà thôi đừng hiểu. Nguy hiểm hơn rất nhiều, cho nên không tu thì thôi, tu thì phải tu, còn không thôi đừng tu, cứ sống theo cái đời tục gia cư sĩ. Chứ bây giờ không lẽ tự mình hủy hoại cái đời sống của mình như thế này. Bởi vì nếu tu được thì rất là cao đẹp. Nếu mà không có người tu thì giờ này làm gì có giáo pháp Phật. Không có những vị mà tu hành nó thành tựu được thì làm gì mà mình có ngày hôm nay để mình đi theo mà mình tu và mình cảm nhận được cái sự an lạc này. Nhưng mà trên cái con đường tu đó, nó có những cái chặng mà Phật đã nói rồi, nhưng mà chúng ta vẫn không có nhận ra thấu đáo, mà chúng ta không có chịu nhìn cho kỹ về tập nghiệp của chúng ta, về bản chất của một chúng sanh, mà chúng ta cứ chạy theo nhân duyên mà chúng ta cho đó là nó có để mà mình chạy theo. Có mình, có người, có thuận, có nghịch, có thương, có ghét, những cái này không có. Mà chúng ta cứ vùi sâu ở trong đó, mà chúng ta để cho ý tưởng chúng ta điên cuồng ở trong đó, mà chúng ta làm khổ mình xong chúng ta làm tiếp tục khổ những người xung quanh, mà chúng ta vẫn không đủ cái bản lĩnh, cái trí tuệ và cái dũng lực để chúng ta vượt qua, thì chính chúng ta vùi đời mình vào trong cái phiền não khổ đau mà rất là khó cứu. Cho nên là mình phải hình dung cho được cái con đường của mình đi, cái việc của mình làm. Bởi vì mình làm được cái việc này thì mình rất khỏe. Và mình đang muốn làm, thưa đại chúng, chúng ta muốn làm. Thế bây giờ trong cái hoàn cảnh của chư ni chúng ta không tu được rốt ráo như các vị ngày xưa, nhưng mà ít nhất trong ý tưởng mình cũng phải buông bớt. Chứ không ai biểu mình là bây giờ mình ra ngoài sân mình ở, mình sống cho đời sương gió lam lũ, mình hành thân hành xác chứ không có. Nhưng mà buông bớt đi, buông bớt những cái lo toan, những cái sợ, những cái buồn, những cái tư tưởng mà nó cứ chợt khởi chợt dừng, nó không có đáng. Rồi những cái niệm thương ghét cũng buông bớt đi. Cái này nó làm cho chúng ta mất mát rất nhiều cái khí lực, cái thuận nghịch đó. Tôi rất tâm đắc một vài cái câu nói trong nhà thiền. Chẳng hạn như có những câu mình dịch ra thì mới hiểu. Tổng bất đắc động trước, hoặc là phòng tình khi chưa loạn động. Những cái câu nói là những cái câu nói giống như thuốc người, phải cầm trong tay. Đừng có chờ cho sập vô bẫy rồi bắt đầu gỡ ra. Có khi gỡ ra được, mà gỡ ra được thì cũng cày trụa, còn có khi thì không gỡ được luôn. Thế đó đúng không? Tại sao mà chúng ta cứ nhảy vào trong những cái nhân duyên mà làm cho chúng ta mất thì giờ, mất đạo nghiệp, mà chúng ta cứ nhảy vào trong đó. Nói ra thì ra sao? Ra trong tâm á. Ra trong tâm là trong tâm đừng có phải bận lòng vậy đó. Sống cho nó thanh thản. Sống thanh thản cho nên rồi gặp cái duyên gì chúng ta thấy cũng chịu được. Còn nếu đại chúng mà không có cái mạnh mẽ để vượt qua được những cái nghiệp thức vây bủa và thói quen của chúng ta đó, chìm ở trong cái thị phi á, thì chúng ta rất dễ trôi theo thuận nghịch. Gặp cảnh thuận thì chúng ta sống được, tu được. Gặp cảnh nghịch chúng ta không thể nào tu được. Chúng ta muốn dời chỗ ở, chúng ta muốn đổi pháp tu, chúng ta muốn thay bổn sư, chúng ta muốn làm đủ kiểu hết. Nhưng mà cuối cùng chúng ta vẫn thấy bất an. Bởi vì tu là điều phục tâm ý mà. Có những cái cảnh mà mình thấy tương đối là ổn rồi mà người ta vẫn không ổn. Nhưng bây giờ ngoài đời người ta khổ à, đồng công mối nợ, chuyện vợ, chuyện con, chuyện thuế, chuyện má, chuyện công ăn việc làm, mình không có một cái chuyện nào hết. Quý cô cứ suy nghĩ coi, không có phải đóng tiền lời ngân hàng mỗi tháng. Đây là mấy nhà doanh nghiệp mà tới cái tháng đóng tiền lời là cái đầu của họ nó không bình thường, nó nổi gai lên. Họ không có tiền họ nổi gai lên, họ quýnh, họ mất bình tĩnh, họ khổ ghê lắm. Mấy cô không có đóng tiền lời ngân hàng, mấy cô sáng ra cũng không có phải nấu dậy sớm mà nấu cơm cho con ăn đi học, phải không? Rồi chiều cũng không có ai mà tới đòi tiền điện tiền nước gì với cô đó. Các cái nhân viên nó đều là riêng rẽ hết. Ở trong thiền viện á, thì có cái người lo chung, còn ở thất á, thì mỗi vị đều có một cái phần riêng của mình. Vậy mà sao vẫn còn phiền não? Cô nghiệm coi tại sao mà vẫn còn phiền não. Cái phiền não này nó ghê gớm á, cho tới khi mà mình như ở trong viện mà phát tâm nhập thất, vào trong thất là tối u hơn nữa, là chặt nữa, chặt duyên nữa. Ở cái thiền viện là đã chặt duyên rồi, vào trong thất là chặt thêm một lớp nữa, nhốn vô trong đó. Tới giờ cơm ta rung chuông cho ăn, vậy mà vẫn mất ngủ như thường. Ra thất trắng dờn á. Quý cô mới biết nghiệp nó hành là không còn đổ thừa được cái gì. Cho nên mấy lần mà chị em ở đây nhập thất á, tôi hay chia sẻ nó đó, nhập thất đi rồi biết, từ đây về sau ráng mà tu, đừng có đổ thừa tại cái gì. Vô trong thất mà vẫn còn lý do để mà bất an. Vô thất có nhiều khi bất an hơn á, tại vì thứ nhất là ngồi thiền nhiều quá đau chân. Thứ hai là ngủ không được, ăn không được, sợ hãi ra xanh sao vàng giọt, sợ quá chừng sợ. Rồi mới thấy không phải là muốn tìm bình yên là bình yên đâu. Vậy mà ở ngoài thì đổ thừa, quá chừng là đổ thừa. Cho nên Phật tử nào muốn cạo đầu từ từ nha, để mà cạo vuốt cấm lợi khó lắm. Nó nói thấy mấy cô tu rồi ham, cứ đòi cạo đầu vô mà cái tâm nguyên si thì khổ lắm, không có sung sướng gì. Nhớ là mấy cô lớn tuổi là nó cạo đầu gieo duyên. Thật sự ra tôi không lẽ tôi xấu mà tôi cản mấy cô, nhưng mà cái nghiệp nó đổ kỳ lắm, khó có nào lường được lắm. Cạo ra một cái rồi bắt đầu nó đổ bệnh không có biết đường đâu mà chạy. Rồi than dài thở ngắn. Mà người trẻ cũng bệnh, người trẻ mà xuất gia rồi, nhiều khi chưa xuất gia thì mạnh, thật là mạnh, mà xuất gia rồi bệnh lung tung. Đây là một cái con đường tự nhiên mà nghiệp nó phải trồi ra. Tôi nói giống như nước vậy đó. Nước thì nó phải chảy. Nó chảy đầu này không được thì sao? Thì nó phải kiếm cái chỗ khác nó chảy. Mà không cho nó chảy thì nó đập tan hết thành quách. Bây giờ ví dụ như mình chặn nước ha, không cho nó chảy đường nào hết, thì nó phải dội tới dội lui, thì những cái nơi mà chặn nó bọt bể hết luôn. Thì nghiệp đó là một cái dòng mà do chúng ta tích lũy vô, thì nó đâu có cố định, nó phải chảy, nó chảy theo duyên. Cho nên là nếu chúng ta chặn nó theo kiểu này thì nó trổ theo cái kiểu khác. Thì vậy khi mà thệ nguyện xuất gia đó là chúng ta kháng lại nghiệp. Xuất gia là chúng ta tuyên bố mà xả tục thú nê hoàng, gì nữa, thiện tai thiện nữ nhân, năng liễu thế vô thường, khí tục thú nê hoàng, công đức nan tư nghì, quỷ hình thủ khí tiếp. Ghê vậy đó. Quỷ hình là quỷ cái này đây, thủ khí tiếp là giữ cái khí tiếp này là gì, là thanh cao, là trí tuệ, là thanh tịnh trong sáng, đó là khí tiết của người tu. Quỷ hình thủ khí tiết, cắt ái từ sở thân, đó. Cắt cái ái, mà ái nó đâu phải là cái sợi dây ni lông. Nó không phải như sợi dây ni lông mà cắt cái là nó đứt. Rồi nó còn hơn cái nước sông mà nước biển nữa. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba. Cái ái hà là cái sông ái, nó thiên xích lãng là sóng nó cứ ngàn tầng, nó khủng khiếp lắm. Cho nên là chỉ có người xuất gia rồi mới cảm nhận được một cách sâu sắc về cái nghiệp tập. Tôi nghĩ là như vậy. Tại vì hồi đi thì chúng ta đều dứt khoát từ đây nha, không bao giờ mình nói đủ thứ mà mình đi xong rồi nó nhiều hơn ngày xưa nữa. Tại vì mình lo, mình nghĩ, bắt đầu mình khởi niệm từ bi cho mình lo nhiều hơn hồi trước. Hồi trước thì mình chưa từ bi nên mình lo có khúc thôi, bây giờ mình từ bi để mình lo thêm một mớ bà con quyến thuộc của mình nữa, cho nên nó rất là rối. Vì vậy mà có cái câu là ca sa vị đắc hiềm đa sự, trước đắc ca sa sự cánh đa, tức là sao? Ca sa chưa đắc e nhiều việc, đắc được ca sa việc nhiều hơn. Cho nên là nó nhiều cái kinh nghiệm của cổ nhân để lại, và Đức Phật cũng rất là kỹ lưỡng dạy dỗ chúng ta. Mong là chúng ta đã chọn con đường này, đã quyết chí đi thì đi cho nó đúng. Đi đúng thì tốt lắm. Thật ra nếu mà tu hành mà an vui giải thoát thì còn gì bằng. Chưa có giải thoát mình thấy cũng vui rồi đây. Đại khái chỉ cần đạo tâm chúng ta kiên cố, chúng ta tu tập có niềm vui, vui theo cái chừng mực của mình thôi, chứ chưa có nói là vui theo thánh tăng hay là vui theo tổ sư gì cả. Vui ở trong cái chừng mực, đạo tâm kiên cố, chí tu học vững bền là chúng ta đã cảm thấy vui rồi. Chúng ta đã cảm thấy rằng không có gì bằng con đường tu, rồi mới cảm thấy là người ở ngoài đời thấy thương quá, thấy họ khổ quá. Mình có phước, mình ráng lo tu. Mình muốn nói cái điều này với tất cả chư huynh đệ xuất gia của chúng ta đó. Đừng có quên, phước nó nằm trong tay. Nhưng mà cái phước này á, nó cũng vẫn là hữu vi, nó giống như cục nước đá đó. Phải biết sử dụng nó, chuyển hóa nó cho nhanh, chứ không nó tan hết. Nó tan hết chỉ còn để lại cảm giác lạnh buốt trong tay mà thôi. Cho nên là chư ni tu phải có niềm vui, phải có được niềm tin, để chúng ta không có tự hủy hoại cái đời của mình, tự hủy hoại công phu của mình. Tu nó cũng phải có cái giá của người tu. Chẳng hạn như tôi nói nè, ở ngoài người ta có thể đi chơi đồ được, nhưng mà trong đây mình khởi niệm lên là mình đã thấy phải sửa đổi. Mà nếu như mình đi chơi á, mình về mình cũng phải tụng kinh ngồi thiền, nó mệt lắm. Rồi cái hành vi của mình á mà nó lẫy lừng, nó không có trang nghiêm đó, thì mình cũng bị khiển trách. Những cái này là cái giá phải trả. Mà chúng ta nguyện, mà chúng ta học và nguyện để được nó trang nghiêm thanh tịnh, để được ra khỏi cái trần lao. Cho nên chúng ta cũng có một số cái sinh hoạt nó khó khăn mà bắt buộc mình phải tập là nó mới quen. Bây giờ cái luật giờ lỏng lẻo lắm thưa đại chúng. Chứ ngày xưa mà nói tu mà xuất gia là cái luật nó gắt lắm, mình không có không theo nổi. Nhiều khi mình thấy gắt quá mình chán, mình không muốn theo. Chứ hồi xưa là cái luật nó chi tiết. Bây giờ là Hòa Thượng Ân Sư chúng ta chỉ khuôn lại trong có 10 giới thôi. Còn hồi xưa là giới điều rất nhiều, và bắt buộc chúng ta phải hành trì những cái giới đó. Để chi? Để cho tâm hình dị tục. Tâm và tướng của chúng ta dị là khác với người cư sĩ tại gia. Để chi? Để khác như vậy để cho chúng ta ra khỏi cái trần lao, vượt ngoài cái lưới ái. Cái lưới mà giăng làm cho người ta thoát không khỏi là cái lưới ái. Trong này cái bài kệ của sư cũng nói về cái lưới này đây. Thì thưa mấy đại chúng, đã là đệ tử của Phật, là đệ tử của các bậc sư ni như thế này, thì chúng ta cũng vâng lời của các ngài dạy và noi gương của các ngài tu. Bây giờ trên bước đường tu hành thì cái gì cần nói ta hãy nói, để chúng ta nhiếp cái khẩu hành. Cái gì mình thấy làm coi được hãy làm coi không được thôi đừng làm. Cái đó là nhiếp về thân hành. Và những cái suy nghĩ chúng ta nó dẫn chúng ta đi trong các cái cõi nước, các phiêu du, làm cho chúng ta thống khổ, thì chúng ta đừng có suy nghĩ lung tung. Có một cái điều nó rõ ràng vậy mà tại sao mình không có cái thói quen này, mình bị cái thói quen hồi đời nào nó dẫn mình. Phật yêu cầu chúng ta như thế này thưa đại chúng, là sống được với ngay Phật, nhìn chỉ thấy, nhìn chỉ nhìn, nghe chỉ nghe, thưa có đúng không? Trong nhà thiền mình đây là cái khẩu quyết là chủ trương luôn đó. Các pháp nó là theo duyên sinh kệ đó, chúng ta chỉ hay biết thôi, mà đố đại chúng nhìn chỉ nhìn, nghe chỉ nghe. Cái chỗ này là cực đơn giản hay là cực rắc rối? Nếu nói về đơn giản là nó là đơn giản nhất hay là rắc rối nhất? Đơn giản nhất, mà có khi nào chị em chúng ta cùng hỏi lại sao mình không ở chỗ đơn giản không? Cho nên muôn sự muôn việc mà nó phát sinh ra nó rắc rối là tại cái gì? Là tại mình nhảy qua khỏi chỗ đơn giản. Ta phòng tình khi chưa loạn động là mình là loạn động mà không cần phòng tình. Là mình cứ loạn tới, có khi chưa có hiện vật là mình tự mình tưởng tượng để mình lo mình loạn trước đã. Cho nên là mình đi rất là sai, rất là xa với cái chỗ mà Phật chỉ cho chúng ta. Cái thói quen này phải tập á. Đúng ra là nó sẵn rồi. Tại vì cái tánh thấy tánh nghe nó sẵn chứ đâu có phải là mò mẫm nó mới có. Nó có trước, nó là nền. Nó có sẵn nhưng mà cái ý thức dập lên rồi cái mình chạy theo ý thức, cái mình không thấy được cái lớp thứ nhất. Cái lớp thứ nhất là cái sẵn có, là tánh biết, tánh thấy, tánh nghe. Quý cô rất là quen thuộc trên văn bản thôi, quen thuộc vì nghe nhiều, đọc nhiều. Nhưng mà trên cái tu đó thì nó chập chọn, nó ở yên chỗ thì mai ra được, cái mà vừa ra ngoài là mình bị cái thói quen. Tôi xin thưa lại, thói quen chứ không phải mình muốn đâu. Ai muốn kỳ vậy, ta muốn đi tu mà muốn cho nó đàng hoàng mà sao mà cứ phóng ào ào, mình cũng không biết. Phóng nhanh, giành đường, vượt ẩu là bị công an bắt. Thì chúng ta chứ ai? Ở trong cái tánh thật của chúng ta nó đầy đủ hết. Và nó thanh tịnh, nó trang nghiêm, nó sẵn rồi. Mà chúng ta luôn luôn đi ra khỏi cái đó. Vừa thấy là chúng ta khởi niệm. Mình khởi niệm trong tất cả các căn. Ăn thì khởi niệm theo ăn, nghe thì khởi niệm theo nghe, thấy thì khởi niệm theo thấy. Nói chung là gặp đâu dính đó. Sáu cái căn của chúng ta nó giống như là cái thí dụ mà con khỉ mà nó bị bẫy đó. Nó vừa dính vô một cái chân đi thì nó dính vô một cái tay thì nó lấy cái tay này, nó gỡ cái tay kia thì dính luôn cái tay này. Càng gỡ càng dính. Chúng ta bị dính với sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Mình nói vậy á, với đại chúng là thiệt ra mình cũng khổ, là mình cũng giống vậy thôi. Vô lên mâm cơm, gắp nhầm cái món này, đưa vô miệng, ngon à. Liên tức khắc. Mà nó nhanh tới mức mình không quản lý được nó, mình cũng không nghĩ là mình đang bị dướng nữa. Mình nghĩ bình thường, ví dụ gắp vô bữa nay ăn chả, nay nấu tương đối được, hoặc là trời ơi chả làm khó ăn cứng quá, rồi bỏ ra. Đó. Hoặc là nấu miếng canh, coi canh này canh gì đây. Đó. Nó dướng gì vậy đó. Mình nói ra thì nó cũng không có gì là xấu hay là không xấu. Nhưng mà thật sự ra nó là một loại chủng nghiệp, nó là một thói quen đó. Mình nói cái chuyện là không mất lòng ai đó là dễ nói, còn những cái chuyện khác mất lòng thì mình phải biết rằng nguyên nhân mà mình kẹt ở trong đó là tại vì mình không có nhận ra được, không nhận ra được mình bị thói quen sai sử. Những cái thói quen này là những cái thói quen dẫn chúng ta đi ở trong trầm luân sinh tử, là thói quen không tốt. Thói quen dính mắt mà làm sao tốt được. Rồi nghe cũng vậy. Như Phật tử ở ngoài là thôi dính sướng luôn. Nhạc. Giọng cổ. Tân nhạc. Hồ quảng. Chèo. Ta nói đủ cái để mà nó dướng cái lỗ tai. Cho nên nhiều khi chán cái này mở cái nghe, không bao giờ nghe được chính mình. Hết nghe cái này, nghe tới cái kia, nghe tới cái nọ. Tức là luôn luôn bị cái thinh trần. Nó phải bù qua sức lại làm sao để cho mình có cái cảm giác như mình có cái chỗ dựa. Nhưng mà thật sự ra mình không có chỗ dựa mà mình đang ngã lung tung. Hết nghe rồi thì lại tới thấy. Thấy phải không? Cho nên mình thấy chúng sanh bị quá nhiều cái ngoại duyên nó vây khốn. Vậy là chúng tôi mà xuất gia là để chạy bớt cái ngũ dục mà nó lôi mình đi. Như quý Phật tử bây giờ đi về tới Sài Gòn gặp người ta bán quán bất cứ chỗ nào mà muốn ăn thì cũng có thể tấp vô ăn được, chứ bên này mình mà tấp vô thì hơi ngộ đó, cũng thuộc loại xà niên nữa đó. Cho nên nó bớt tấp, cạo đầu thì bớt tấp quán. Nói vậy chứ có nhiều người tấp quen rồi cạo đầu vẫn tấp quán, không còn cảm giác thì là ngỡ ngàng. Đây là những cái trường hợp là nó quá xa với đạo rồi. Đại chúng thấy người tu thời nay rồng rắn lẫn lộn, cho nên á, họ mạng của Phật Pháp nó tổn giảm, nó không có còn đúng nữa. Vì chúng ta thấy rõ ràng đó, cái sứ mệnh của mình đó là để nói thịnh dòng Phật, giải quyết căn bản cho chúng ta và giải quyết giúp đỡ cho các bạn đồng tu với chúng ta. Mà những cái cách yếu chúng ta không có nắm được. Bây giờ mình tu thiền, mình biết rõ đường lối của mình là phản quan tự kỷ, mình quay lại và sống với cái đơn giản nhất mà Ngài Tăng Sáng Ngài nói: chí đạo vô nan duy hiệm giản trạch. Tức là chúng ta biết rằng cái chỗ tột của đạo nó đơn giản lắm, nó không có khó, chỉ vì chúng ta cứ giãn trạch rồi lựa chọn rồi phân biệt phân tích thế này thế kia. Cho nên vị nào mà cái tập khí họ đó giản dị, tức là họ ít có suy nghĩ, hoặc là người của họ chân chắc á, họ dễ tu. Còn người nào mà lanh lợi mà cái kiểu ý thức nó quá manh động, người đó rất khó tu. Người này phải khéo xoay chuyển thì mới may ra cứu được mình. Cho nên cái ý thức mà càng thiện xảo á, lợi thì cũng lợi nhưng mà bất cập hại á. Không bằng hại đó. Cái ý thức mà quá lanh lợi là nó xẹt ngang xẹt dọc, nó dẫn mình đi quá xa mà mình cũng không biết là mình bị nó dẫn nữa. Rồi ai mà phê bình mình là mình tự bào chữa liền. Ai mà chỉ lỗi là mình tự mình xoay chuyển sao để cho đừng có đâm xuyên thủng. Đó là lấy cái giác bản ngã mình mặc kính vô, mình che vô, là không có cái cách gì mà ai mà tháo gỡ được cho mình. Thì những vị này tu cực lắm. Hồi nhỏ tôi hay bị hòa thượng tôn sư quở đó, con bớt lanh giùm thầy một chút. Tôi cũng thuộc loại lanh lắm, tưởng ở ngoài đời lanh là được khen, lanh lợi thông minh, nhưng mà trong đạo muốn mà dũa cho một cái đứa đệ tử mà nó ra qua khỏi cái tai nạn của nó là phải dũa cho nó tiêu hết cái lanh của nó. Tôi bị dày liên tục. Còn một người mà sư huynh của tôi, sư huynh Bình Ni á, cũng bị rầy dữ lắm, tôi giấu tên. Và mà vị này là quý vị cũng biết lắm, vì nổi tiếng, cũng giảng sư nổi tiếng lắm. Tôi nhớ mấy lần mà khi mà chị em ngồi vòng vòng dưới giọng của thầy đó, bữa nào có sư đó đến thăm thầy á, thì chúng tôi mừng lắm, bởi vì sư nói rất là nhiều việc và nói rất là vui. Cái bữa đó cái sư ra là sư bắt đầu sư nói hơi, cái thầy nói: con nói nhiều quá thì mệt quá. Ngày lúc đó thì cái câu nói của thầy nó chặt một cái rụp luôn, bởi vì dù gì thì cũng thầy mình, cho nên tuy là gì dạng nói nhưng cũng ngắn thầy lắm. Thầy vừa phán cho câu: sao con nói nhiều quá thầy mệt quá. Cái nín như là thắng mà thắng ăn á nha, đang chạy thắng có rẹt, thắng ngồi đến thinh luôn, ngồi đến cho tới mấy cái không khí nó lạ quắc luôn. Tức là nó đang ồn ào vui vẻ, tự nhiên nó lặng trang, nó lặng một hơi, cái thầy lại gọi: ủa sao con không nói chuyện thầy nghe. Tức là nó yên quá, thành thử ra nó không có còn bình thường nữa. Thầy lại gọi lại đúng cái vị sư huynh đó của tôi: sao con nói chuyện thầy nghe. Nó: trời hỡi, bây giờ con phải làm sao. Thầy nói: cái lỗi không phải là ở con nói, mà con nói nhiều quá. Quý vị nhận được chưa? Chứ không phải là nói là lỗi, tại vì nín cũng lỗi nữa. Tại mà khi mà sư đang nói mà biểu nín thì sư không nói ra tiếng, mà sư nói ở trong bụng, sư sẽ tức mình, sư sẽ nói dữ dội trong bụng. Cho nên thầy vừa kêu sao con không nói nữa thì sư hô: trời ơi, tức là nãy giờ nó nén ở trong này, tại sao nói cũng vậy mà nín cũng vậy. Cho nên cái lỗi không phải ở chỗ nói, mà là nói nhiều hoặc là nói những điều không cần nói. Nín cũng không đúng, nói cũng không đúng, mà cần nói thì nói, cần nín thì nín. Nói đúng, nín đúng mới là cái tiêu chí của một người tu. Cho nên là cái thời mà hòa thượng sư còn trực tiếp chỉ dạy chúng tôi có thể nói là bị thầy liên miên, mà bị thầy rất hay. Mình hay nói những chuyện không cần nói tào lao, và những cái chuyện đáng nói là không nói. Tôi nhớ nhất là thỉnh nguyện. Thỉnh nguyện là lần nào cũng vậy, thể hiện mình là người thiện chí, biết nhận lỗi và sửa lỗi. Cho nên gần thỉnh nguyện là chị em mạnh đứa nào đứa nấy ráng kiếm, rút cả trong bụng ra, kiếm có cái lỗi gì mình lên mình thỉnh nguyện. Chứ không thôi cả tháng mình cũng gieo nhiều cái ân quán trong chùa lắm, mà sao tới ngày thỉnh nguyện mình đính the nó kỳ. Người ta nói mình không biết nhận lỗi, cho nên ráng đi môi móc. Cho nên tới phiên thỉnh nguyện bữa nay thì con xin sám hối, con có cái lỗi là con làm bể cái ly. Rồi cái có chị khác con làm bể cái chén. Rồi con người khác là con làm gãy cây cuốc. Nghĩa là lên nói mình thấy cũng là rất là thiện chí, lên thỉnh nguyện mỗi người mỗi cái. Xong hòa thượng nói có một cái bể mà thầy không nghe. Đó là bể gì? Bể cái tâm mà không đứa nào dám nói. Có những cái bể công phu mà không đứa nào dám nói. Thành thử ra mình nói mà nói không thiệt, cái đáng nói thì không nói, thưa phải không? Có những cái phiền não, có những cái trần lao nó dày cui trong bụng không bao giờ dám nói, giấu giấu che lại. Mà thầy vừa khui tới là mình rung hết trơn, đó là gai ốc nó nổi lên hết, đặng che là cái nó đang tồn động ở trong lòng. Cái này mà tôi nói là người trong cuộc nắm rõ lắm. Cho nên nói những cái điều nói ra vô thưởng vô phạt, lỗi không cần. Thiệt ra bể cái ly, bể cái chén cũng là làm thương tổn của thường trụ, hơi bất cẩn. Nhưng mà có một cái bể cần phải giá lại, đừng để bể nữa. Đó là cái gì? Cái đạo tâm của chúng ta, cái tâm bồ đề của chúng ta, cái tâm ham tu, cái tâm ban đầu của chúng ta. Tâm đó rất là mạnh, mà bây giờ từ từ nó yếu nè. Quý vị sẽ nhớ coi có phải cái ngày mới đi tu mạnh không? Mạnh lắm. Cái bao tôi nhớ là hồi xưa đó, trong viện ta có mấy vị mà cái bao gạo một tạ đó là 100 kg đó, phụ nữ mà giác nổi, mà xuất gia rồi có 10 kg giác không nổi. Cái tâm ban đầu nó rớt xuống rồi. Thật ra chúng ta thấy cái tinh thần của chúng ta nó ảnh hưởng rất lớn đến cái thể xác của chúng ta. Phải qua một cái thời gian người xuất gia nó ngộ lắm. Đầu tiên vô là rất mạnh, rồi bắt đầu nó yếu từ từ, tới khoảng nó bệnh nó lê lết. Qua những cái cơn bệnh là thập tử nhất sinh, rồi bị những cái sốc vô cùng lớn, rồi nó thối chuyển đã đời, tự nhiên nó bắt đầu nó có một cái kinh nghiệm gì đó để cho mình sáng mắt sáng lòng, rồi mình thay đổi cái quan niệm, rồi mình thay đổi cái cách sống, rồi mình hứa nguyện mình tu hành trở lại, bắt đầu nó mới khởi sắc trở lại. Là cái lúc đó gần chết rồi đó. Cái lúc mà ham tu mà hết thối chuyển rồi, mà quyết một con đường chứ đâu còn đường nào nữa, sắp xuống lỗ rồi. Thì lúc đó là đạo tâm kiên cố. Nhưng mà thì giờ là quá ít. Thì tôi thấy đa số là như vậy, đi một cái con đường đó. Cho chị em mà mới vô là nhìn vô là mình biết đó, nó bắt đầu vô tới cái đoạn nào, tới cái đoạn nào. Cho nên là tôi cũng hay nhắc không sao đâu, đừng sợ. Nó ương với dở, nó cà lơ phất phơ, nó kỳ cục lắm. Tôi nói là đang ngậm ngãi mà tìm cầm nó đang ở trong rừng á. Sơn lam chướng khí rất là nhiều. Nhiều cái làm cho mình thất vọng. Tại vì mình cứ nghĩ là vô chùa đó là một cái cõi thiên đàng, đâu có, chỉ là những người mà có tóc họ cạo xuống thôi, chứ đâu phải là Phật. Rồi tham sân si cũng còn đó, chưa có được chuyển hóa gì hết. Và đang chuyển hóa thì nó đụng nhau. Đụng nhau rồi cái mình nói sao tu hành kỳ vậy? Chưa, mới bắt đầu chứ chưa tu mà. Rồi trong lúc tu, đang tu lại quên tu. Đâu phải nói tu là tu liền. Tu chút cái quên chút, cái tu chút cái quên chút. Vừa tu vừa quên, vừa tu vừa quên. Thế là tu hay không là chuyện trong tâm, chỉ có đương sự biết thôi. Chứ cái đầu này nó đâu có nói lên được gì đâu. Vì vậy đạo Phật rất là oan, là nhiều người ngoài đời người ta nói trời thầy tu mà vậy. Thật sự ra mấy thầy đó là thầy trọc chứ không phải thầy tu. Thì cạo trọc vậy thôi chứ tu là khác. Tu là trong tâm. Cho nên Phật tử mà còn tóc, mà tâm gạn lọc gột rửa cho tốt, vẫn có thể xem là người tu. Còn chúng ta mà cạo sạch tóc rồi mà chủng tử tham sân si còn nguyên vẹn không chịu sửa đổi thì không gọi là người tu. Mà đã không là người tu thì không thể nào có được an lạc giải thoát. Về sau, sư trở thành trưởng lão ni ở Savatthi, Một hôm, sư đi khỏi Savatthi để nghỉ ban ngày tại Andavana. Sư ngồi dưới một gốc cây, ác ma muốn phá sự an tịnh độc cư. Dưới hình thức một người lạ mặt đến với sư và nói như sau: nàng sẽ không thoát ly khỏi đời này. Như vậy hạnh viễn ly nàng dùng để làm gì? Hãy thọ hưởng dục lạc, chớ bức rứt về sau. Ác ma nào cũng vậy, hiện thân một người lạ, mà ở đây nói cho nó khéo văn đó, chứ thật sự là hiện một người gì? Một người nam. Và người nam mà khi đối với người nữ thì họ chỉ nói về việc gì? Nói về vấn đề dục lạc. Đây là một cái nghiệp lớn nhất của chúng sanh. Và người nữ nặng về nghiệp ái. Ở trong kinh Phật Quở như thế này nè: người nam nặng về nghiệp dục, người nữ nặng về nghiệp ái. Mình thấy về cái chuyện thế gian thì mình không biết, nhưng mà mình thấy rõ ràng người mẹ bao giờ cũng thương con nhiều, là vì cái ái đó nó nhiều lắm. Còn người nam mình không biết họ thương hay không, nhưng mà mình thấy cái quyến luyến, cái lo lắng không như người phụ nữ. Và theo cái phân tích của Phật thì mỗi một giới tính nó có một cái nghiệp. Nếu biết mình nặng về cái đó thì mình phải gạn lọc về cái đó nhiều. Và mình phải hiểu tính chất của nhau để mình không bị lầm. Nó như vậy đó, nó nặng cái đó đó, mình có hiểu hay không? Mình hiểu rồi thì mình phải tránh. Mình phải biết nó, cái bản chất nó như vậy. Bên nữ, một khi mà quý cô rơi vào trong lưới ái, chắc khó lắm, bởi vì quý cô rất nặng ở trong cái lưới này. Cho nên thà là đừng có gia đình mà thương con một cái rồi là người mẹ nào cũng than trời về vấn đề khổ vì con. Vì quá thương con. Thương mà muốn bỏ không được, muốn chặt cũng không xong. Và con dù nó hình thức nào cũng khổ da diết, nó gắn bó, không có xa lìa được. Nên tu cực lắm. Bởi vì nó dính càng cứng thì gỡ càng gì? Nó gỡ càng đau. Thế phải không? Nó dính cái gì mà nó dính mà nó dính phớt phớt thì mình chỉ cần chùi nhẹ vậy thôi. Còn nhiều người đi xăm. Đã xăm rồi bây giờ muốn phá xăm phải làm sao? Đau hơn cái hồi xăm nữa, gỡ ra đó, gỡ càng đau. Thì cái chủng mà ái đó, một khi mà nó đã cấy sâu vào trong tàn thức rồi thì quý cô nó mới nói là nghĩ thôi là bỏ được. Cho nên người ta khổ dậy trời cũng vì cái mà đã vưng vào trong này rồi. Để Phật tử giờ hiểu tại sao mà chúng ta khổ như vậy. Có nhiều vị nói với tôi là con nguyện làm sao mà đời sau con ra con đi tu liền, con không có gia đình. Nói chính xác, nói rất thật. Khổ quá mà muốn bỏ không được. Không biết cái gì khống chế, không biết cái gì mà nó sai chúng ta, mà chúng ta bất lực hoàn toàn. Có thể nói là bất lực đó, không phải muốn làm mà làm được. Chứ như mà tu sớm không có gia đình đó, đỡ cực khổ nhiều lắm. Không có cái gì để mình phải mà quân sâu ở trong lòng. Cho nên ông nói là các vị trẻ đó, mà nếu đi tu được là mừng lắm, phước lắm. Thì các vị người ta lớn tuổi người ta tu cực, bởi vì tu gì mà nó cứ lú lên nào là gia đình con nè, rồi cháu nè, nó nhú lên hoài. Không có thì lấy gì nhú? Quý vị không có sao nhú lên, cùng lắm là ba với má thôi. Còn quý vị mà nó có rồi nó lu bu ở trong đó lắm, vậy mà không lo tu cho đàng hoàng, có khi là còn muốn phóng tâm, muốn nhảy ra nữa. Thì cái đó thiệt tình là Phật đưa một cái ví dụ rất là ghê mà mình thấy rất là gần luôn. Nó như con chó mà nó ăn rồi sao? Nó ói ra rồi sao? Nó ăn lại. Quý vị nghe quý vị tưởng tượng nó là sao? Vậy mà không phải chó mà đôi khi cũng làm giống vậy, Phật mới quở. Có những cái bả công danh, sự nghiệp, ân tình. Chúng ta đã ói ra rồi, và chúng ta đã cắt rồi, bỏ rồi. Nhưng bây giờ là sao? Quay lo lại, thì cái đó là liếm trở lại. Nhiều khi mình bỏ cái bả công danh ở ngoài đời, sự nghiệp ngoài đời, mà mình đi tu rồi mình lại nuôi một cái công danh sự nghiệp ở trong đạo. mình muốn mai này mình lớn lên mình cũng có cất cái chùa trên cái triền núi, rồi mình cũng thâu đệ tử bổn đạo, rồi mình cũng thăng toàn thuyết pháp cho đá gập đầu cho cá cũng phải mà quá lên rồng đó. Đó là nhiều khi mình nuôi cái vọng tưởng kỳ đời đó, nói ra thì không ai dám nói mà thầm thầm vậy đó. Có nhiều khi nó có, chỉ người trong cuộc mới biết. Thì đó là những cái mà chúng ta thấy là nhả ra rồi nhai trở lại, thì cái nhai trở lại nó gớm hơn nhiều lắm. Còn người cư sĩ thì sao? Khổ hết cái bả này rồi à, còn hỏi cô con sắp sửa thêm bả nữa được không? Thì cứ ăn đi. Thấy ăn được là ăn à. Chứ giờ sao? Đã là một bả là muốn chết rồi à. Có nhiều Phật tử mà hay đến hỏi tôi mấy chuyện, xin cô tham vấn cho con là tư vấn. Tư vấn là con đứt hết một đường rồi, giờ sắp sửa có con đường muốn nói đường nữa, cô thấy nên không? Trời, tôi tắp ra tôi xá. Mô Phật, kinh điển chưa nghe nói à. Tại sao mà khổ như vậy mà không tởn, mà dám hỏi một câu mà cái đó không biết là anh hùng hay là khùng. Không biết cái nào mà tại sao dám hỏi một cái câu như vậy. Và bản chất của chúng sinh là như thế nào, là phiền não, là đảo điên, cho dù tốt mấy họ vẫn có cái óc phiền não ở trong lòng. Họ vẫn có những cái mà phẫn hận cuốn não, tật sang cuốn xỉn. Đâu phải họ là Phật đâu mà bây giờ nói con người này con hạ, con ở với người kia được không? Người nào cũng như người nấy thôi. Người nào thì cũng điên đảo, vọng tưởng cũng phiền não đầy mình. Một cái gốc khổ không chịu rồi thêm một cái gốc khổ nữa mà hỏi được hay không? Thật ra này, khi họ hỏi như vậy là họ muốn rồi, chứ họ sợ là họ đâu có hỏi. Họ giải quyết xong rồi, họ hỏi là hỏi mình không đi hỏi thầy bói nữa. Tí ngọ mẹo dậu, dần thân tị hợi. Có nhiều người hỏi tôi tuổi gì, tôi nói tôi tuổi con dồi, cho nó ra khỏi luôn 12 cái tuổi đó. Chứ giờ sao 12 tuổi đó giải quyết cũng không xong. Thôi mình kiếm cái tuổi nào đi cho nó không có vô 12 con đó, thử coi nó có yên không. Cũng không yên như thường. Cho nên là chúng ta thấy rõ ràng là gốc từ chúng ta. Cái ái mà quá thì coi như là chìm thôi. Nên là quý cô bây giờ nhớ cho kỹ, đây là nghiệp thôi chứ không có thương ai đâu. Mình cũng thương con cũng thương mình, mà nó nghiệp nó khiến cho mình làm như thương vậy, để cho nó lôi mình đi cho mình khổ đã đời. Thì thôi giờ đừng có theo nó nữa. Mà nhiều khi nói vậy sẽ nó đoạn trường tân thanh. Thì nói đi hả, đoạn trường thì nói dây lại. Bởi vì hắn nói lại là khổ, còn muốn hết khổ thì cứ phải chắc. Thật ra không có mình rồi cũng xong hết à, thưa quý cô. Không có mình rồi thì đâu cũng vào đó à. Nói mình không có mình ai lo, ai lo cho nó. Thứ không có đi thì nó cũng tự lo cho nó, có khi nó lo còn hay hơn mình nữa. Nghe rồi sư suy nghĩ, đây là ác ma muốn ngăn chặn ta không được hưởng niết bàn. Nó không biết ta đã chứng quả a la hán, vậy ta hãy làm cho nó mở mắt. Sư nói lên bài kệ các dục giống gươm giáo. Đây là lời của người xưa nha quý Phật tử và chư ni, nhớ cho kỹ, dục là gươm giáo. Gươm giáo thì làm sao? Xẻo thịt chúng ta đó, xẻo chúng ta đó, mà không phải xẻo một lần đâu. Xẻo hả, mình còn chơi với nó là nó còn xẻo. Chém nát các quẩn ta, thấy chưa? Chém nát các quẩn, quẩn là sắc, thọ, tưởng, hành thức. Cho nên một khi buồn khổ vì cái dục rồi là không ngủ được, không ăn được, không nói chuyện được, không làm được, đi không được, đứng không được, ngồi không được. Chém nát quẩn của ta, thọ tưởng hành thức gì tiêu tan hết đó, nó hành như vậy. Thì cô mới thấy Phật phân tích rất hay, chư thánh đệ tử Phật rất là hay. Tu là cái trí thấy rõ cái bản chất của nó. Cho nên mình phải chạy lẹ thôi, thưa đại chúng, chạy, đừng bao giờ mà nhào vô mấy cái này. Những dục mà ngươi gọi là lạc thú cuộc đời, ngày nay dục lạc ấy với ta không hấp dẫn. Ở tất cả mọi nơi hỷ lạc được đoạn tận, tức là ta tất cả một cái đời sống của chúng ta đó, tất cả cái dục lạc á, cái vui của nó ta đoạn tận hết rồi. Khói tối tâm mù ám đã bị làm tan nát. Hỡi này kẻ ác ma, ngươi hãy biết như vậy, ngươi chính là ác ma, ngươi đã bị bại trận. Đó là dùng trí tuệ xé tan hết những cái cạm bẫy của ác ma. Thì thôi nó không làm gì mình, tại mình. Nó giăng bẫy nhưng mà nhào vô hay không là quyền của ai? Của mình. Cho nên mong tất cả chị em chúng ta phải biết dục làm khổ chúng ta, và người xuất gia là phải ra khỏi dục. Chúng ta luôn luôn nhớ đó là bổn phận, là việc làm của mình. Mong đại chúng chiến thắng được lưới ái lìa khỏi mọi buộc ràng, để chúng ta ra khỏi được cái nỗi đau sinh tử là nỗi đau lớn nhất của chúng sinh. Xin hết. Kính thưa chư ni, kỳ trước đó có nói chuyện với lại hội chúng về cái nhân duyên đi học của chư ni, thì quý Phật tử sau khi nghe là chư ni phải tự lo cái phần đi học từ ở đạo tràng Thường Chiếu về đây, liền có quý Phật tử phát tâm cúng dường cho chư ni đi xe từ đó về đây hàng tháng, tức là kể từ ngày hôm nay quý sư cô đi học dưới sự bảo trợ của quý Phật tử. Thấy không tu thì thôi ha, tu là có phước, nhưng mà nhớ nha, phải tu, không thôi cái này không biết trả bằng kiểu nào. Cho nên là mong chư ni mà tu đơn giản là vui vẻ, là đừng có phiền não, là lúc nào cũng tinh tấn, thì chúng ta đến với Phật Pháp và luôn luôn được Phật Pháp hỗ trợ. Xin đại diện một vị mà hay kêu xe đó, vị nào chịu trách nhiệm kêu xe lên nhận tiền cúng dường của Phật tử, chi phí xe cộ cho chư ni. Thay mặt toàn thể chư ni, xin cảm niệm công đức của quý Phật tử và mong cái nhân duyên lành này sẽ kết nối chúng ta trên con đường Phật đạo cho tới ngày viên thành. Xin mời sư cô nhận. Còn thưa với hội chúng, Nam mô
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con xin ngâm bài thơ cúng dường thầy cùng với
quý Phật tử ngâm đi.
Chiếc thân tư đại hội sinh hoạt thế gian mây, thành công khôi nước đa, thất bại cùng bọt tan, nhục vinh bông bông nước, thương ghét hạn xưa mai, khổ vui trong giấc mộng, làm giữ bóng chim bay, tháng ngày cài chớp mắt, còn mất nước trăng lai, chung cuộc cơn gió thoảng, viên mãn bầu trời trăng.
Giỏi lắm, bài thơ của ai? Bài thơ của sư cụ Trúc Lâm. Rồi, tốt lắm. Rồi, con trở về chỗ nha. Sư cô nói.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch là như sư trụ trì thiền viện Ký Đức. Thưa các quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng thuộc chư ni Am Sát Thường Chiếu, kính thưa tất cả các Phật tử nữ có mặt hôm nay, thì con xin đại diện cho chư ni Am Thất Ngoại Viện Thường Chiếu hôm nay được biểu lộ một chút cảm tình và những cái tư tưởng của chúng con. Thì con nói lên cái suy nghĩ của mình, nhưng mà con nghĩ đây cũng là cái suy nghĩ chung của chư ni Ngoại Viện Am Thất. Khi nhận được cái tấm lòng hỗ trợ của Phật tử, hỗ trợ cho chư ni đi học, thì chúng con rất là xúc động, và cũng không biết nói chi hơn là chúng con cố gắng tu học, và cũng có một cái mối tương giao rất là thâm tình đối với các Phật tử nữ đi tu học ở Chí Đức Ni ở đây. Thì chúng con hứa sẽ cố gắng tinh tấn tu hành và sớm đạt được những cái kết quả trên cái con đường tu, để không phụ cái lòng cái công phụ công ơn giáo dưỡng của Hòa Thượng Tôn Sư, của Hòa Thượng Thường Chiếu, Hòa Thượng Ân Sư Trúc Lâm, Hòa Thượng Thường Chiếu và Ni Sư Trụ Trì Thiền Viện Trí Đức Ni, cũng như tất cả các sư cô, các quý cô ở tại đây đã hỗ trợ cho lớp học chúng ta được thành tựu. Và sẽ mong mỏi là cái lớp học này sẽ được kéo dài hoài hoài cho đến ngày mình có những cái kết quả tương đối trên cái con đường tu học giải thoát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
xin cùng thỉnh toàn thể đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh